Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, bà Maria đang còn đứng gần mộ Chúa mà than khóc. Nhìn vào trong mộ, bà thấy hai thiên thần mặc áo trắng đang ngồi nơi đã đặt xác Chúa Giêsu. Một vị ngồi phía đằng đầu, một vị ngồi phía đằng chân. Hai vị hỏi: "Tại sao bà khóc?" Bà trả lời: "Người ta đã lấy mất xác Chúa tôi và tôi không biết người ta đã để người ở đâu." Vừa nói xong, bà quay mặt lại thì thấy Chúa Giêsu đã đứng đó, nhưng bà chưa biết là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu hỏi: "Bà kia, sao bà khóc? Bà tìm ai?" "Tưởng là người giữ vườn," Maria thưa. "Thưa ông, nếu ông đã mang xác người đi thì xin cho tôi biết ông đã đặt người ở đâu để tôi đến lấy xác người." Chúa Giêsu gọi: "Maria." Quay mặt lại, bà thưa người: "Rabboni," nghĩa là lạy thầy. Chúa Giêsu bảo bà: "Đừng động đến ta vì ta chưa về cùng cha ta, nhưng hãy đi loan báo cho các anh em ta hay và bảo họ rằng ta về cùng cha ta cũng là cha các con, về cùng Thiên Chúa ta cũng là Thiên Chúa các con." Maria Magdalena đi báo tin cho các môn đệ rằng: "Tôi đã trông thấy Chúa và Chúa đã phán với tôi những điều ấy." Đó là lời Chúa. Loan báo tin vui phục sinh. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong đoạn tin mừng mà chúng ta vừa nghe, khi ghi lại sự việc Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với bà Maria Magdalena, thì Thánh sử Gioan muốn nhấn mạnh đến cái gọi là bản chất của cái hiện hữu mới, một cái sự hiện hữu mới nơi Chúa Giêsu. Không phải là trở về với sự sống như là trước kia, nhưng Chúa Giêsu từ nay bước vào một cuộc sống mới, một cái đời sống mới. Thế nên Maria Magdalena thoạt tiên đã không nhận ra Chúa khi người hiện ra với bà. Chỉ khi Chúa gọi tên bà Maria thì bà mới nhận ra tiếng nói của người. Và điều này cho chúng ta thấy một cái điều cũng khá quan trọng, đó là nhờ vào ơn Chúa ban thì con người chúng ta mới có thể nhận biết Thiên Chúa được. Còn nếu với tự bản tính mình thì chúng ta nhiều khi cũng không nhận biết được sự hiện hữu đích thực của Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, biến cố tử nạn quả là một mất mát rất to lớn đối với Maria Magdalena. Trong những ngày này thì bà ta chỉ có một cái mong ước rất là đơn sơ bình diện, đó là có cơ hội để đến viếng xác Chúa, viếng mộ Chúa, rồi có khi là sức thức thơm cho Chúa. Những việc rất bình thường để tỏ lòng kính yêu với Chúa Giêsu, một vị thầy mà Maria Magdalena luôn quý mến. Thế mà giờ đây bà lại được gặp Chúa không phải là một cái thân xác bất động ở trong một cái ngôi mộ dành cho những người chết, mà là một đấng đã sống lại. Do đó cái mất mát trước đó tuy lớn, rất lớn, nhưng giờ đây đã được bù đắp và một cái niềm vui rất vĩ đại, niềm vui to lớn bội phần. Và niềm vui lớn lao như thế thì người ta không được phép gọi là giữ riêng cho mình, nhưng phải được, cái niềm vui đó phải được loan báo, loan truyền đến cho nhiều người, càng cho nhiều người biết càng tốt, bởi vì đó là một cái tin vui trọng đại. Bởi thế Đức Giêsu đã nói với Maria Magdalena: "Thôi đừng giữ thầy lại vì thầy chưa lên cùng Chúa Cha, nhưng hãy đi gặp anh em thầy và bảo họ thầy lên cùng Cha của thầy cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của thầy cũng là Thiên Chúa của anh em." Thưa cộng đoàn, bà Maria Magdalena trở thành tông đồ đầu tiên loan báo tin vui phục sinh. Và chúng ta thấy rằng không phải ngẫu nhiên mà bà ta có được cái diễm phúc này đâu. Lý do tại sao bà được diễm phúc là tông đồ đầu tiên loan báo tin vui phục sinh, Thưa, chính là nhờ cái tình yêu rất nồng nàn mà bà đã dành cho Chúa nên đã được Chúa ưu ái tặng cho bà cái món quà đặc biệt như thế. Bà đã từng theo Chúa để nghe Chúa giảng dạy, và nhất là đã can đảm kiên trì theo Chúa cho đến tận đồi Can Vê. Bà đã khóc thương khi Chúa chết. Rồi sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, bà đã vội vã đến viếng mộ Chúa. Một lần nữa bà lại khóc vì không tìm thấy xác Chúa trong mộ. Thế nên tất cả những cái chi tiết mà chúng ta vừa trình bày phản chiếu cái tấm lòng rất mực chân thành mà bà đã dành cho Chúa Giêsu. Thưa cộng đoàn, nếu Chúa Giêsu không sống lại thì sao? Thì niềm tin, niềm hy vọng của chúng ta rõ ràng là hão huyền. Nếu Đức Kitô mà không sống lại thì chúng ta cũng sẽ khóc đó. Nhưng không phải là khóc thương cho Chúa, mà là khóc thương cho cái niềm tin vô nghĩa của chúng ta. Nhưng không, thưa cộng đoàn, Đức Giêsu đã sống lại thật, đem niềm vui thật sự cho những ai tin vào Người. Thế thì tại sao chúng ta có thể xác tín được điều này? Thưa, niềm tin của chúng ta được gọi là cái niềm tin tông truyền. Có nghĩa là được truyền lại từ các tông đồ. Mà các tông đồ là ai? Thưa, là những người đã sống với Chúa, sờ chạm đến Chúa, đã nghe Chúa giảng, chứng kiến những cái phép lạ Chúa làm. Và nhất là sau khi Chúa phục sinh, Chúa đã hiện ra với các tông đồ. Thế nên các tông đồ đã mạnh dạn loan báo tin mừng phục sinh về một đấng đã chết và đã sống lại. Và có khi các ngài còn dùng chính mạng sống của mình để làm chứng cho niềm tin đó. Thế nên việc Chúa Giêsu phục sinh quả là một cái chứng cứ xác thực đối với chúng ta, những người Kitô hữu, những người tin vào Chúa. Thưa cộng đoàn, trong đời sống hàng ngày chúng ta hẳn phải rất buồn phiền khi gặp những cái thử thách, mỗi người một kiểu, về công ăn, việc làm, thất nghiệp, về gia đình, rồi chuyện lục đục trong gia đình, rồi bệnh tật này nọ, rồi những cái mất mát liên quan đến người thân phải ra đi, vân vân, nhiều cái mất mát khác nhau lắm. Tuy nhiên, thưa cộng đoàn, niềm vui phục sinh phải luôn luôn vượt trên gọi là mọi nỗi đau thể xác hay là những cái đau thương về chia ly. Thiên Chúa không ngăn cấm chúng ta đau buồn đâu. Thế nhưng Thiên Chúa muốn rằng cái niềm vui của đức tin phải luôn luôn lớn mạnh hơn cái nỗi buồn của thân xác hay là của những cái cuộc chia ly. Nghĩa là chúng ta vẫn có cái nỗi buồn, đó là chuyện bình thường về mặt cảm xúc. Nhưng mà Thiên Chúa muốn chúng ta phải biết sắp đặt các bậc thang giá trị, bởi vì cái niềm vui phục sinh phải luôn luôn vượt lên trên mọi cái nỗi đau về thân xác hoặc là những cái nỗi đau về cái sự chia lìa đối với người thân, những người thân yêu của chúng ta ra đi. Thiên Chúa là Chúa của kẻ sống chứ không phải là Chúa của kẻ chết. Người là Chúa của niềm vui chứ không phải là Thiên Chúa của nỗi buồn. Và qua cái chết thì chúng ta được kết hiệp với Chúa, nghĩa là kết hiệp với sự sống vĩnh cửu, sự sống tròn đầy, hoàn hảo nhất. Tóm lại, thưa cộng đoàn, theo gương bà Maria Magdalena, chúng ta cũng phải trở nên những người loan báo tin vui phục sinh với tất cả cái xác tín của mình. Và đây cũng chính là cái bản chất của người Kitô hữu. Kitô hữu là người tin Chúa, là người loan báo tin mừng phục sinh của Chúa, là người xác tín sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của mình. Có Chúa là có tất cả, và có Chúa là cũng có cái niềm vui tròn đầy. Ước mong niềm vui phục sinh tỏa sáng cuộc đời của mỗi người chúng ta, để chúng ta cùng biết lan tỏa cái niềm vui ấy cho anh em của chúng ta. Amen.